bí tích này gắn liền với bí tích hòa giải. Chiều hôm qua tôi giúp anh chị em một phần để chúng ta hiểu về bí tích giải tội. Cao điểm của bí tích giải tội là tình thương chứ không phải là tội. Và bí tích giải tội là bí tích của gia đình, của cộng đoàn, chứ không phải chỉ là bí tích của cá nhân như chúng ta tưởng nghĩ. Nhưng tôi chưa có trả lời anh chị em vấn nạn mà có khi anh chị em thắc mắc gây ra là tội thì được tha, nhưng mà hậu quả của tội thì làm sao? Tôi chưa trả lời câu hỏi đó. Và đó cũng là cái thắc mắc rất là chính đáng. Có thể hôm nay thì chúng ta chỉ có một đề tài này thôi, cho nên lát ra đây trong thánh lễ thì tôi sẽ lấy một ít thời gian để tôi một phần nào giúp anh chị em, hoặc là anh chị em có cách tôi chỉ cho anh chị em tài liệu thêm để anh chị em hiểu trọn vẹn hơn về bí tích hòa giải. Là cách đây chừng 4 ngày thì có một người ở Denver gọi điện thoại cho tôi. Cháu chết cách đây khoảng chừng 1 tháng rưỡi hoặc chưa đầy 1 tháng. Cỡ chừng mấy tuổi thôi thì cháu đã bị ung thư máu rồi, đã phải thay tủy sống. Cho nên đời sống của cháu là gắn liền với bệnh viện. Cho đến tháng trước đây cháu chết là năm 12 tuổi. Nhưng mà cuộc đời của cháu rất là lạ. Tôi chỉ nói một cái điểm lạ thế này để anh chị em thấy vượt khỏi cái sự hiểu biết của chúng ta. Đời sống của cháu quanh đi quẩn lại là hết bệnh viện, rồi lại bệnh viện, rồi lại bệnh viện. Thế thì khi mà bác sĩ phải thông mũi cho cháu, anh chị em thấy thông mũi nó đau như thế nào? Nhưng mà cháu không có chấp nhận cho chích thuốc tê. Bác sĩ không dám làm và không biết cách nào có thể làm được. Bởi một đứa bé 10 tuổi làm sao mới chịu nổi như vậy. Nhưng mà cháu không. Mấy trăm tưởng tượng đứa bé như vậy mà nó chịu trên 10 lần bác sĩ thông mũi, không có thuốc mềm. Bác sĩ bảo nhìn cái mặt đồ biểu thị là cái mức đau nó lên như thế nào. Ông ta run tay, ông ta chảy nước mắt thì không nỡ để cho một đứa bé mà nó phải chịu như vậy. Nhưng mà cháu chịu. Tôi nói một chút như vậy để anh em hiểu đời sống của cháu bé nó lạ lùng như thế nào. Thì cháu muốn chịu như vậy để cháu kết hợp với sự đau khổ của Chúa Kitô. Một đứa bé 10 tuổi, chúng ta không thể hiểu được. Tôi chỉ nói chút như vậy bởi vì mất nhiều thời gian của anh chị em và tôi muốn đi vào cái điểm chính nó có liên quan tới Kinh Mân Côi và vấn đề tội lỗi của anh ngày hôm qua tôi đề cập tới. Thì tháng trước đây cháu qua đời. Thì cháu có một đứa em, bà con nó ở Houston, 8 tuổi. Thì đứa 8 tuổi đó, cách đây hơn một tuần, nó nói với mẹ nó rằng chị Huyền được lên thiên đàng rồi. Thì mẹ hỏi thế làm sao con biết. Thì nó bảo rằng chị về chị nói với con, chị được lên thiên đàng rồi. Rồi chị hỏi con rằng con muốn về thiên đàng xem thiên đàng không. Thì con bảo có. Rồi chị bảo nhắm mắt lại. Thế con tự nhắm mắt lại thì con thấy con được trên thiên đàng. Em kể lại một đứa bé 8 tuổi mà kể lại tất cả từng chi tiết một cái câu chuyện nó dài cả hàng tiếng đồng hồ. Rất là lạ lùng. Nhưng có hai điều mà tôi muốn nói với anh chị em liên quan tới đây. Điều thứ nhất, cách đây mấy hôm khi tôi đọc trong một cái tài liệu Internet khi nói về cha Gravian Amos. Cha Gravian Amos là một linh mục trừ quỷ ở Roma. Mà khi chúng tôi nói trừ quỷ tại Roma thì Ngài không có thể làm những chuyện mà gọi là vớ vẩn được. Bởi vì đấy là trung tâm của giáo hội, bao nhiêu con mắt nhìn vào. Và cách đây cũng lâu rồi, cả gần chục năm nay rồi, tôi đã nói về vấn đề rằng người Công giáo hôm nay phải trả lời trước vấn nạn quỷ có phản nhập của người ta hay không. Và người Công giáo phải trả lời làm sao trước vấn đề bùa ngải có hay là không. Thì cha Gravian Amos Ngài đề cập hết tất cả những vấn đề đó trong mấy tác phẩm của Ngài viết. Thế nhưng tuần vừa qua khi mà tôi đọc cái tài liệu thì tôi cũng không biết là thư và nó bao nhiêu phần trăm khi mà Ngài bảo rằng khi mà Ngài trừ quỷ như vậy. Thì có lần Ngài nghe quỷ nó rên rỉ, mà đó là nó rên rỉ thì được hơn là nó nói. Là khi mà người ta đọc Kinh Mân Côi thì mỗi một kinh kính mừng như là những nhát búa bổ vào đầu nó. Trong tiếng Anh nó gọi là blow up cái đầu của nó. Thế thì trong khi mà cái em bé 8 tuổi này mà được chị bảo rằng em muốn về thiên đàng không, thế rồi em mới được về đi thử trong cái giấc mơ của em như vậy. Thì chị lại hỏi rằng em có muốn gặp Đức Mẹ không, thì em bé 8 tuổi nó không trả lời là muốn. Vậy thì bây giờ em nhắm mắt lại, thì vừa nhắm mắt xong một cái thì em đến chỗ Đức Mẹ. Thế thì em hỏi Đức Mẹ và Đức Mẹ nói chuyện với em. Thì tôi nghĩ là một đứa bé 8 tuổi nó không có thể nào mà nó lý luận hoặc là nó bịa ra cái câu chuyện nó nói được. Nó bảo thế này, Đức Mẹ bảo mỗi lần đọc kinh Mân Côi thì một kinh kính mừng đọc lên như vậy thì cũng làm cho quỷ nó blow up cái mai của nó, cái đầu của nó. Thì tôi thấy rằng trời ơi, một em bé 8 tuổi mà nó tại sao nó nói giống như là Gabriel Amos, người đang sống ở Roma làm việc trừ quỷ, cũng nói về kinh Mân Côi như vậy. Tại sao nó có thể trùng hợp như thế? Và điều thứ hai là khi mẹ em kể lại, mẹ em bảo rằng khi hỏi con là trên thiên đàng như thế nào thì em kể hết tất cả đời sống, cứ hạnh phúc cái mà nó tuyệt vời như thế nào. Nhưng mà em có đề cập tới là em thấy có những người buồn lắm. Thì mẹ hỏi thế trong thiên đàng làm sao có người buồn, thì em bảo rằng những người này không có được vào thiên đàng, họ cứ giơ tay lên nhưng mà tay họ nặng quá rồi nó mỏi, nó lại từ từ lên, nó hạ tay xuống, họ lại cứ giơ lên như vậy rồi nó mỏi quá họ không giơ được, họ từ từ nó hạ xuống. Thì em bảo rằng tại vì những người đó có nhiều tội quá, tội nó làm tay người ta nặng, người ta không có với lên được. Rồi em nói bằng tiếng Anh, em bảo sau cùng cái lát xin á, nó được gọi lát xin co, thì cái người đó chìm hẳn xuống và mất tích. Thì mẹ mới lại hỏi em là thế thì những người như vậy thì Chúa phạt? Thì em bảo không, Chúa không có phạt, Chúa không ai phạt bao giờ cả. Tội nó làm cho người ta rồi, đó là cái hậu quả của tội nó làm cho người ta nặng tay rồi người ta chìm và người ta mất đi thôi, chứ Chúa không có phạt. Thì tôi thấy là một em bé 8 tuổi không có lý luận được như vậy, vì thần học nói rất tuyệt vời. Và điều tôi nói nó liên quan tới hôm qua như anh chị em tìm hiểu trong câu chuyện người con trở về với người cha, và thánh Luca cho chúng ta thấy người cha ở nhà sắm sẵn cái áo, người cha ở nhà sắm sẵn con bê. Tôi hỏi anh chị em rằng nếu mà người con không về thì sao? Thì anh chị em thấy rõ, người con không về thì người cha cũng vẫn cứ sắm sẵn con bê, sắm sẵn cái áo. Như vậy chứng tỏ rằng người cha thương nó trước khi nó về, và người cha tha thứ cho nó trước khi nó về. Nhưng cái vấn đề là nếu nó không về thì nó không có áo, nó không về thì nó không có cơm ăn. Như vậy không phải là tại người cha không cho, nhưng mà tại nó không về. Như vậy thì anh chị em thấy một em bé 8 tuổi khi nói về thiên đàng đúng ý như thần học của giáo hội. Chúa không phạt mẹ ơi, bởi vì cái người có tội nặng quá, thành tay họ cứ nặng, họ không có giơ lên được, rồi họ từ từ chìm xuống, thì Chúa không phạt họ. Anh chị em thấy điều đó đúng. Tất cả là chúng ta quyết định định mạng của chúng ta. Chúa đứng ở đó và Chúa ban ơn, nhưng người ta không nhận ơn đó thì bây giờ làm sao? Cũng giống như bác sĩ cho anh chị em thuốc, anh chị em đâu có khỏi bệnh đâu, anh chị em có uống hay là không uống? Thì tôi thấy hai điều mà em kể ra thì tôi thấy chính xác với những gì giáo hội nói với chúng ta. Và khi nói về kinh Mân Côi thì anh chị em thấy khi Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, anh chị em thấy từ năm 78 khi Ngài đăng quang giáo hoàng, ai biết được là mấy mươi năm sau Ngài bị ám sát. Thời gian còn mịt mù như vậy mà tự một cách nào đó Ngài nhận khẩu hiệu giáo hoàng, đời của Ngài là toàn thân con thuộc về mẹ. Rồi đến khi anh chị em thấy Ngài bị ám sát, hôm nay lịch sử một phần nào bắt đầu cho người ta thấy rõ là viên đạn đã được design một cách đặc biệt để bắn vào thì phải chết. Và họ cho rằng điệp viên của Liên Xô nằm ở đằng sau vụ ám sát Đức Giáo Hoàng. Thì chúng ta thấy cái sự kiện khi Đức Giáo Hoàng hồi phục, Ngài đem cái viên đạn đó và Ngài gắn lên cái hào quang Đức Mẹ ở Fatima. Thì anh chị em thấy một cái message gửi ra cho nhân loại rất là rõ, cái chiến thắng của Đức Mẹ đã gìn giữ Ngài. Vì làm sao Ngài dám đem cái viên đạn đó mà gắn lên trên vương miện hào quang ở Fatima? Và cũng chính Đức Giáo Hoàng này đã thêm năm sự nóng là sự sáng trong kinh Mân Côi, đổi mới, làm thêm vẻ đẹp của kinh Mân Côi cả hàng bao nhiêu thế kỷ vừa qua. Cho nên chỉ trong một cách nào đó chúng ta thấy kinh Mân Côi có một giá trị vô cùng lớn lao, bởi vì lời kinh đó là lời kinh của sứ thần Gabriel chào kính Đức Mẹ, Hỡi Maria, đừng sợ, kính mừng Maria, bà đầy ơn phúc và Thiên Chúa ở cùng bà, và người con bà chu mang. Cho nên cái câu đó là câu của sứ thần Gabriel chào kính Đức Mẹ. Thì tôi nghĩ rằng lịch sử của giáo hội đã phần nào nói cho chúng ta biết sức mạnh đó. Thì có điều tôi muốn nói với chị em là anh chị em chưa hiểu rõ, khi anh chị em lần cuối mà anh chị em chiên trí, anh chị em lần như một cái máy, nó vẫn có ích lợi. Chỉ có những người lười biếng thì ngụy biện và nói rằng lần chuỗi mà như một cái máy thì có ích gì, đó là thái độ lười biếng thôi. Cho dù anh chị em lần chuỗi, anh chị em chia trí, nó không được hoàn hảo nhưng mà nó vẫn là ân sủng nằm ở đó chứ. Và một điều khác tôi muốn nói thêm với chị em là khi anh chị em học về những ơn xá của giáo hội, thì trong những điều kiện nói về ơn xá của giáo hội cho chúng ta thấy như thế này: khi anh chị em đọc kinh một mình thì ít giá trị hơn khi anh chị em đọc kinh với người khác, và khi anh chị em đọc kinh ở nhà thì ít giá trị hơn khi anh chị em đến nhà thờ. Cái lý do là bởi khi anh chị em đến nhà thờ như thế này là anh chị em xây dựng một giáo hội hữu hình của Chúa Kitô, cho nên anh chị em không thể nói được rằng đạo tại tâm, tôi chỉ cần ở nhà cũng có Chúa. Cái điều đó là sai. Anh chị em đến đây, anh chị em ngồi đó, anh chị em vác cái xác chết của anh chị em đến đây, anh chị em ngồi đây, anh chị em vẫn có giá trị hơn là anh chị em ở nhà. Cho nên không thể một người nào lý luận đạo là tại tâm. Nếu nói đạo tại tâm thì giáo hội hữu hình của Chúa Kitô sẽ biến mất, bởi vì người nào cũng chỉ giữ đạo tại tâm thôi thì ai nhìn thấy cái giáo hội đó nó hữu hình. Trên sự hiện diện của mình ở cộng đoàn, ở nhà thờ, làm cho những việc thờ phượng của mình thêm giá trị. Cho nên tôi có thể thách thức người nào dám nói với tôi được rằng đạo tại tâm không cần đến nhà thờ, tôi sẽ trả lời cho người đó. Bởi vì nếu anh chủ trương như vậy, người nào cũng chủ trương như vậy, thì giáo hội của Chúa Kitô nó hiện hữu ở chỗ nào? Không còn nhà thờ, không còn cộng đoàn, tất cả sẽ biến mất. Cho nên cái giá trị giáo hội cho nó thấy khi anh chị em lần chuỗi mà anh chị em đọc kinh chung với nhau vào nhà thờ, nó giá trị hơn. Thì hôm nay thì có một đề tài, cho nên tôi muốn ăn cắp thêm thời gian để cho anh chị em hiểu thêm một chút về những nghi thức mừng của anh chị em làm, để anh chị em cảm thấy giá trị của anh chị em, và anh chị em có thể một ngày nào đó anh chị em có thể được thoát khỏi cái thân xác của chúng ta trong một cái lối suy nghĩ không có đúng. Tức là thế này, là anh chị em hay nhắc nhau rằng phải đi lễ. Tôi hy vọng một ngày nào chúng ta trưởng thành, chúng ta nhìn thấy vẻ đẹp và chúng ta hân hoan nói rằng được đi lễ. Lạy Chúa, hôm nay lạ đến giờ chúng con được đi lễ, chứ chúng ta không phải nhắc con chúng ta, cha xứ cùng cả năn nỉ giáo dân nhớ nhá, phải đi lễ, phải đi lễ. Chứ thì chúng ta có phát tác trưởng thành và chúng ta nhìn thấy vẻ đẹp của giáo hội. Thì hôm nay một trong vẻ đẹp đó tôi muốn nói là bí tích thánh thể. Và bởi vì chúng ta đụng chạm trong một bí tích rất là huyền diệu, cho nên tôi không muốn nói, mà tôi muốn anh chị em họ lại bí tích thánh thể, và tôi xin được đặt mình thánh ở đây để chúng ta biến cái giờ này là giờ chúng ta ở chung quanh Chúa, chúng ta nói với Chúa và để Chúa nói với chúng ta. Vậy tôi xin anh chị em chúng ta trở lại bí tích thánh thể mà sách Tông đồ Phong Vũ đã cho chúng ta thấy. Các tín hữu hợp nhất với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ, họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến, và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ. Đó, anh chị em thấy bí tích thánh thể đầu tiên trong sách Tông đồ Phong Vũ cho chúng ta thấy không có nhà thờ, nhưng mà từng cái nhóm nhỏ một, cộng đoàn một, rồi chia sẻ cái nghi thức bẻ bánh đó. Thì cái câu mà làm cho anh chị em phải dừng lại một chút là thế này: họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến. Tức là cái bí tích thánh thể mà giáo hội sơ khai đã cử hành đó, kết quả là khi họ làm cái nghi thức bẻ bánh như vậy thì tất cả những người xung quanh họ nhìn vào, họ thấy cái nhóm người đã làm cái gì đây, rồi họ thương cái nhóm người này. Và sách Tông đồ Phong Vũ nói rằng Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ, tức là họ nhìn những người này trưởng thành với những thánh thể tức là họ xin gia nhập, xin gia nhập và sau cùng thì đồng đoàn phát triển. Như vậy chúng ta lại đặt lại câu hỏi, ngày hôm nay sau khi mà tôi cử hành bí tịch thánh thể, thì tình yêu trong gia đình của tôi có phát triển không? Những người xung quanh nhìn tôi có thương mến tôi không? Thì tôi gợi ý với anh chị em để chúng ta nhìn lại cách mà chúng ta cử hành bí tịch thánh thể. Rất tiếc, chúng ta đánh mất quá nhiều. Đánh mất quá nhiều là cái này, chúng ta ví dụ một cái để chúng ta thấy chúng ta đánh mất quá nhiều. Tên của Chúa Giêsu đã được loan báo trong chữ ước là Emmanuel. Chưa nhiều ca đoàn nhận Emmanuel là tên của ca đoàn, nhưng mà nhiều khi cũng chẳng biết nghĩa là cái gì. Đến mùa Giáng sinh hát Emmanuel, nhưng mà chẳng biết Emmanuel là cái gì. Tôi nói chẳng biết là thế này. Khi anh em hiểu tiếng Emmanuel có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Nếu mà Thiên Chúa ở cùng chúng ta là cái tên gọi của Thiên Chúa, thì khi mà anh chị em cất tiếng gọi là anh chị em phải gọi với tất cả hồn của anh chị em. Giống như người Việt chúng ta đâu có gọi tên bố mẹ đâu, chúng ta gọi tên con để thay thế cho tên bố mẹ, thì cái tên nó linh thiêng lắm. Như vậy khi tôi nói Chúa ở cùng anh chị em, tức là tôi gọi tên của Chúa, tôi gọi cái tiếng Emmanuel. Nhưng mà chúng ta đáng buồn ở chỗ, tôi cũng đã gặp và khi anh chị em cũng đã gặp, và đôi khi chúng ta phải nhìn vào sự thật để chúng ta giúp nhau thôi. Ví dụ tôi gọi Giêsu, cái tiếng Giêsu đó ở trong sách Tin Mừng được đổi từ Emmanuel. Emmanuel có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Và khi đổi thành Giêsu thì tiếng Giêsu mang tên là Đấng Cứu Độ Trần Gian. Như vậy khi mà tôi gọi một cái tên cực trọng như vậy thì tôi phải gọi với tất cả hồn của tôi. Thì đáng lẽ khi mà tôi đang dâng lễ, tôi sắp sửa gọi tên của Chúa, thì tôi phải lấy hết tất cả tâm hồn của tôi và tôi nói rằng Chúa ở cùng anh chị em. Và lúc đó tôi phải kính cẩn để tôi chờ anh chị em đáp lại và ở cùng cha. Nhưng mà rất tiếc anh chị em thấy đôi khi có những linh mục không có chuẩn bị, cho nên không biết là lời nguyện hôm nay ở trang mấy. Đôi khi có linh mục ra làm lễ đó, Chúa ở cùng anh chị em, câu giờ mà không biết lời nguyện ở trang nào, không mở được gì. Anh chị em thấy quá buồn. Thế còn anh chị em cũng vậy, anh chị em đó lại và ở cùng cha, nhưng mà anh chị em bỏ túi xem đang có quên cái gì không, và ở cùng cha. Chúng ta biến thánh lễ trở thành một cái gì nó quá phản tục, bởi vì đấy là tên gọi của Thiên Chúa. Thì đáng nhẽ khi tôi ra bắt đầu thánh lễ, tôi phải trân trọng để mà tôi cất cái tiếng gọi này, bởi vì cái tiếng này mà gọi lên thì quỷ cũng phải quỳ gối mà kính sợ. Thì làm sao có thể một linh mục ra đơn lễ mà không chuẩn bị đủ, để rồi không biết hôm nay lời nguyện ở trang nào, rồi bây giờ mới vội vàng Chúa ở cùng anh chị em biết trang bao nhiêu, đáng buồn. Thế còn anh chị em xem đáp lại cũng đáng buồn. Thế còn nếu tất cả chúng ta ý thức cái tên gọi này và tôi ra tôi sắp sửa gọi tên của Thiên Chúa, Chúa ở cùng anh chị em, và bởi vì tôi cũng cần cái Thiên Chúa đó ở lại với tôi, thì khi anh chị em đáp thì tôi cũng phải kính cẩn và tôi hứng nhận tất cả những lời đáp của anh chị em, và Thiên Chúa đó cũng ở cùng với cha đó. Thì đáng nhẽ đúng không, tôi phải kính cẩn để mà đón nhận cái lời chúc phước. Nhưng mà đáng buồn nhiều khi chúng ta đánh mất cái vẻ đẹp của thánh lễ. Cha chủ tế thì cũng không gọi tên đó một cách xứng đáng, và anh chị em đáp lại một cách cũng không xứng đáng như vậy, thì làm sao chúng ta cử hành mầu nhiệm thánh thể có thể sốt sáng được? Chúng ta đánh mất vẻ đẹp này. Trên chiều nay chúng ta lấy lên cuộc này, chúng ta muốn nói với Chúa rằng xin Chúa cho chúng con một chút cái cảm nghiệm để chúng con thấy vẻ đẹp nơi bí tích thánh thể. Khi nói về bí tích thánh thể, đôi khi anh chị em lại hay thắc mắc thế này: thưa cha, như vậy tội như thế nào thì không được rước lễ, tội thế nào thì được rước lễ? lại một câu hỏi đáng buồn, vì chúng ta không trưởng thành đủ. Và để trả lời anh chị em, thì tôi gợi ý cho anh chị em để bắt anh chị em suy nghĩ. Chuyên tôi nói thế này này, có biết muốn biết tội như thế nào thì không được rước lễ không? Thế cho thế nào? Bây giờ tôi đưa cho anh một khúc mía. Khi anh chị em cắn một khúc mía thì nó ngọt lắm. Thế nhưng mà những người đau răng hoặc cắn vào khúc mía thì nó buốt lên óc, không ăn khúc mía có được. Như vậy không phải là tại khúc mía nó từ chối cái người ăn, nhưng mà bởi vì cái người ăn không đủ khả năng để mà ăn khúc mía. Thì tội nó là cái khả năng nó làm cho người ta mất cái khả năng đón nhận sự thánh thiện của Thiên Chúa. Chứ Thiên Chúa không phạt người ta. Khúc mía đâu có phạt anh chị ăn đâu. Nhưng mà cái người họ không đau răng, họ cắn vào thì họ thấy ngọt vô cùng. Có chất vitamin nó làm cho họ khỏe mạnh. Chứ còn cái người đau răng cũng bắt chước người ta cứ ăn vào thì cắn đến đầu nó mút ra trên đầu. Bây giờ anh chị em vào nhà quàng, anh chị em thấy một xác chết nó nằm ở đó. Anh chị em xách theo một đĩa cơm sườn, thịt nướng rất thơm, anh chị em bón cho cái xác chết nằm. Anh chị em thấy rùng mình. Khi mà anh chị em bón một cái xác chết nó cứng đơ như vậy, anh chị em vào ăn đi. Nó chết rồi, nó không có khả năng ăn được. Thì tội lỗi nó làm cho linh hồn của người ta cũng chết đi như vậy, và cái tội lỗi nó làm cho người ta không có khả năng để đón nhận ý thức thánh thể của Chúa. Thế đấy là lý do tại sao anh chị em có nhiều lần anh chị em cảm nghiệm thấy anh chị em đi lễ, anh chị em rước lễ nhưng mà nothing happen, không có gì xảy ra, là bởi vì linh hồn của mình nó không còn cái khả năng để đón nhận cái vẻ đẹp đó nữa. Thì chiều nay chúng ta xin Chúa cho chúng ta một phần nào cảm nghiệm cái vẻ đẹp này. Thì điều đầu tiên tôi muốn gợi ý với anh chị em, lúc nãy chúng ta thấy rằng sách trong đồ cung phụ nói tất cả toàn dân thương mến nhau, cho họ cử hành bí tích thánh thể là họ cử hành trong cái tình thương mến. Rồi khi họ cử hành như vậy thì những người hàng xóm xung quanh nhìn vào và lại thương mến với nhóm người này. Trên bí tích thánh thể cao điểm là tình thương và kết quả cũng là tình thương. Cho nên ngày nào chúng ta thiếu vắng cái tình thương trong đó thì chúng ta cử hành bí tích thánh thể, tôi nghĩ nó không có thành đâu. Đây, thư của Corinto tôi xin đọc lại. Bởi vì chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một tấm bánh ấy, nên tuy nhiều người chúng ta vẫn chỉ là một. Cho nên ngày nào mà chúng ta trong trái tim có mang sự hận thù thì tôi không nghĩ rằng họ có thể cử hành bí tích này được. Bởi vì ngược lại tất cả những gì cái điều kiện của bí tích này nói với chúng ta. Và khi nói về tình thương mến thì anh chị em thấy một trong các đặc tính của tình thương mến là họ muốn gần nhau. Tôi thương ai thì tôi muốn gần người đó, tôi nghĩ tới người đó. Khi người ta không thương thì trái tim nó còn nguyên vẹn đó, nhưng mà có thương rồi trái tim nó chỉ còn có một nửa thôi, nó phải đi tìm cái nửa kia để mà sống. Trên trong cái đặc tính thứ nhất là gần. Và nếu như vậy thì anh chị em bắt đầu mơ hồ cảm nghiệm được rằng bí tích thánh thể phải là tình thương ở đây. Bởi vì khi Chúa về trời, thân xác Chúa không còn hiện diện nữa thì Chúa phải tìm cách để ở gần. Và đây anh chị em nghe trong tin mừng của Gioan: Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha ban cho con cũng ở đó với con. Anh chị em thấy số yêu gì không? Chúa cầu nguyện một cách rất là đơn sơ và nói với Chúa Cha rằng: Cha ơi, con có một ước mơ là con ở đâu thì những người mà Cha đã ban cho con này ở đó với con. Thì con muốn gần họ. Ước mơ của Chúa là vậy. Và anh chị em thấy khi họ muốn gần nhau như vậy rồi mà họ vẫn xa nhau thì họ tìm cách, họ viết thư, bây giờ thì họ điện thoại. Cho nên họ lại phải có một cái quà tặng, đó là trung gian ở giữa để nó nối kết lại cái người thương và người được thương. Đến điểm thứ nhất là muốn được gần, điểm thứ hai là phải có quà tặng. Cái quà tặng đó nó làm cho người ở xa gần nhau lại. Anh chị em gửi một cánh thư đi, anh chị em gọi một cú điện thoại là anh chị em muốn cái quà tặng đó, cái cánh thư, cái điện thoại đó, nó réo gọi người kia với người này gần lại với nhau. Và khi anh chị em nói muốn gần lại với nhau, anh chị em nói đến quà tặng, thì anh chị em đấy bắt đầu có hai đối tượng: một người tặng quà và một người nhận quà. Như vậy thì bây giờ anh chị em lại phải nhìn lại xem cái người tặng quà thế nào và cái người nhận quà thế nào, rồi chúng ta lại nói về cái quà nó ở giữa nó như thế nào. Thì bây giờ tôi nói về cái người tặng quà. Khi anh chị em tặng quà mùa Noel, mùa Tết, anh chị em có cái kinh nghiệm này: không khi nào anh chị em ra chợ, anh chị em mua một lúc 20 món quà giống nhau, và anh chị em về nhà, anh chị em gói trong vòng 15-20 phút là xong. Cho anh chị em vất vả cái mùa trắng tinh, vì anh chị em nghĩ rằng không biết người này bây giờ mình tặng cái gì, người kia mình tặng cái gì. Đó, cho nên cái quà đó nó có cái personal relationship nó nằm trong đó, nó có cái liên hệ riêng tư nằm ở trong đó. Như vậy khi anh chị em xét về anh chị em thì anh chị em thấy có người này thì tặng cái này, người kia thì tặng cái kia. Đưa cái ví dụ cụ thể đi. Có cái ông hàng xóm, ông ấy sang, ông ấy bảo rằng là: ông bà ơi, cái máy cắt cỏ của tôi nó mới bị hư, ông bà có thể cho tôi mượn cái máy cắt cỏ vào chiều nay không? Thì anh chị em có thể bảo: được, không sao ông bà. Anh chị em cho họ mượn cái máy cắt cỏ. Rồi có một người sang: ông bà ơi, cái xe của nhà tôi nó bị hư, ông bà có thể cho tôi mượn cái xe của ông bà vài ngày được không? Thì anh chị em thấy cũng có thể được, nhưng mà nó khó hơn là cái máy cắt cỏ thì cho mượn dễ. Bây giờ mượn cái xe thì anh chị em thấy nó bắt đầu phải khó hơn một tí. Rồi có người khác đến: ông bà ơi, bác sĩ cho tôi biết là con của tôi nó bị hư thận rồi, bây giờ cần phải có một người hiến để thay thế trái thận. Ông bà có thể đi thử máu để xem có hợp thì tặng cho con tôi trái thận được không? Thì ông bà mình đồng. Như vậy chị em tùy cái mức độ yêu thương mà anh chị em cho đi nhiều hay ít. Bây giờ đứa con của anh chị em lên. Thứ ba, bác sĩ mới báo tin buồn: chồng của con bây giờ bị hư cả hai trái thận. May ra trong dòng họ anh em có thể, về hàng xóm nó xin thì mình không cho, nhưng mà bây giờ con của mình nó xin. Trong khi đi thử như vậy thì chỉ có mỗi một người là cái ông bố là có thể gọi. Mà nếu không cho đi trái thận thì tuổi thọ cũng nó giảm đi. Ông suy nghĩ, anh chàng thấy tình yêu nó bắt đầu kéo gọi. Trên mẹ Teresa nói hay lắm, khi người ta phỏng vấn mẹ là mẹ bảo rằng là cho đi thì bây giờ cho đi như thế nào thì đủ. Mẹ bảo cho đi khi nào cảm thấy nó đau hết thì là đủ. Khi anh em cho đi mà anh em cảm thấy nó đau đau quá à, thì đó là đủ. Mình cho đi dễ quá thì mình chia sao. Cho nên khi anh em thấy bây giờ ông thấy rằng bây giờ thằng con nó xin một trái thần, ông ngại chứ. Trong khi vân vân như vậy thì đứa con lại đến: ba ơi, bây giờ nếu chồng con chết, con một mình gánh ba đứa con, bốn đứa con thế này, ba thương chúng con đi. Có thể ông ấy mũi lòng và ông thấy rằng cho dù ông ấy bây giờ có bị tuổi thọ mất đi vài ba năm mới chăng nữa, nhưng mà cái tình thương nó lên nó léo gọi cả mấy đứa cháu nữa. Cho đến mức ngày nào đó mà thôi, ba sẽ sẵn sàng. Như vậy anh chị em thấy cái thái độ của người cho đó, thật sự mà thương nó là phải cho, và càng cho nhiều càng chứng tỏ. Cho nên anh chị em muốn biết Chúa có thương mình không thì mình cũng phải hỏi Chúa rằng: Chúa thương con, Chúa phải chứng tỏ rằng Chúa phải cho con cái gì. Chúa không có thể thương con một cách tơi tơi như vậy, thì Chúa cũng phải chứng tỏ thôi. Thế thì Chúa chứng tỏ nhiều lắm. Có khi là Chúa ban cho anh chị em một cái ơn được khỏi bệnh, có khi anh chị em được công ăn việc làm, có khi anh chị em khỏi xỉ kem ma túy, một cái gì đó nó làm cho anh chị em mất tất cả cái tự do. Đôi khi có cái ơn, hoặc ví dụ có khi anh chị em đi lộ đức, anh chị em được phép lạ, anh chị em đón cái ơn. Nhưng mà một ngày nào đó tôi ngồi tôi nghĩ, tôi bảo rằng đã là Chúa thì mình xin thế này thì cũng thường thường thôi. Giả sử một ngày nào mình dám hỏi Chúa thế này: Chúa cho thế nhưng mà Chúa có thể dám cho con tất cả không? Chúa có thể dám cho con cả cái mạng sống của Chúa không? Vì tôi có thể yêu cầu Chúa chứng minh chứ. Cho nên anh chị em thấy cái chết trên thập giá của Chúa là tuyệt vời. Bởi vì nếu Chúa cho nhưng mà Chúa giữ lại một phần của Chúa, thì thực sự cái tình yêu đó nó vẫn chưa phải là cái tình yêu hoàn hảo. Chứ Chúa phải chết. Cái chết để nói được rằng Cha cho và Cha cho không còn gì nữa. Và Ngài hùng dầu tắt thở. Đó là thái độ của người cho. Bây giờ anh chị em nhìn một chút về thái độ của người nhận. Bây giờ tôi là người nhận quà. Tôi biết người này, tôi biết người kia, rồi tôi đến tôi làm quen và tôi nhận quà. Rồi một thời gian họ nhận thấy là người chẳng khinh. Một con người chỉ đi tìm quà, tìm quà. Bây giờ mình nghĩ là lạy Chúa xin cho con được ơn đoàn tụ, lạy Chúa xin cho con được khỏe mạnh, lạy Chúa xin cho gia đình con được bình an, lạy Chúa xin cho các con của con có đức tin, lạy Chúa xin cho con xin. Chúng ta thấy trong tất cả đời sống của chúng ta là xin quà của Chúa. Bao nhiêu lần chúng ta cầu nguyện rằng lạy Chúa xin cho con chính Chúa. Cho nên chị em thấy có hoàn cảnh nó xảy ra là họ tin Chúa mà không có được Chúa ban cho các ông này bên kia đó, thì họ mất đức tin. Họ bảo cho ơn ngày nào tôi cũng đi lễ đi thờ như thế này, bây giờ có việc xin Chúa mỗi cái này thôi mà cả nửa năm nay là không được, tôi đi lễ làm cái gì nữa. Là bởi vì họ đâu có đi tìm người cho quà, họ chỉ đi tìm quà thôi. Cho nên ngày nào trong đời sống của chúng ta mới nói được lạy Chúa xin cho con chính Chúa. Và nếu anh chị em nhìn trong cái lý luận thì anh chị em thấy như thế này, Kinh Thánh cho chúng ta một lời hướng dẫn: trước tiên hãy đi tìm nước Thiên Chúa đi, rồi mọi sự sẽ được ban cho. Là bởi vì nếu ngày nào mà tôi chiếm hữu được người cho quà thì tất cả những quà tặng của cái người đó nó sẽ thuộc về tôi. Nhưng trong đời sống của chúng ta vất vả, chúng ta lao đao, chúng ta khổ là bởi vì chúng ta chỉ đi tìm quà thì chúng ta không bắt gặp được người cho quà. Mà ngày nào chúng ta cũng có người cho quà, ngày nào chúng ta chỉ đi tìm những cái gì bám chung quanh cái người cho quà này thôi, thì đời của chúng ta nó khổ lắm. Phêrô, Phaolô, anh em tưởng tượng một ngày kia, ông Phêrô đứng ở cổng thành Jerusalem, rồi có một người đến xin ăn, nó què mà. Phêrô bảo rằng tiền bạc tôi không có, của cải tôi không có gì hết. Xong điều duy nhất mà tôi có là Đức Kitô người Nazareth, nhân danh Ngài, mày đứng dậy mà bước đi. Và thằng què đứng dậy bước đi. Bởi vì Phêrô bây giờ trong con người của ông ta, đời sống của ông ta cũng giống như Phaolô, không phải tôi sống mà là Đức Kitô sống ở trong tôi. Thế nên ngày nào Đức Kitô sống trong anh chị em, ngày nào anh chị em tuyên xưng Đức Kitô là cuộc sống của anh chị em, anh chị em không thể chênh vênh được nữa. Và Phaolô đã kinh nghiệm đó, bắt bớ ư, tù đầy ư, gươm giáo ư, không có gì có thể tách tôi xa khỏi cái tình yêu này được. Là bởi vì họ cảm nghiệm được. Còn chúng ta không có cảm nghiệm được. Nói về cảm nghiệm, anh chị em hãy đi tìm nó, anh chị em hãy xin nó. Hôm qua Tập Tân Nguyên có giới thiệu tôi, nói rằng năm 89, khi tôi tụ phòng linh mục xong thì nhà dòng gửi tôi sang bên trại Tina ở bên Tuy Lập Tân để giúp đồng bào ở bên đó. Thì 6 năm tôi làm việc ở trong trại Tina. Một buổi chiều kia, một anh thanh niên vào phòng của tôi. Trời tháng 4, tháng 3 ở Philippines nó nóng lắm. Anh ta vào mồ hôi chảy, anh ta nói cái sự xúc động của anh ta làm cho anh ta cảm thấy rằng anh ta không thể nào anh ta giữ được. Anh ta muốn nói ra để cho anh ta cảm thấy một phần nào đó anh ta rửa được những cái gì đã bám vào linh hồn của anh ta đã quá lâu. Tôi chào, buổi chiều con ngồi ở bờ biển, con nhớ mẹ, con nhớ nhà, vì anh ta đến cả khi nào có một mình thôi. Nhưng thưa cha, buổi chiều ở bờ biển đã biến đổi đời của con. Chuyện gì vậy? Thưa cha, có khi nào cha lên chỗ pháp tương thực? Chờ trại tị nạn, anh chị em sống trại tị nạn, anh chị em biết rồi. Mỗi trại tị nạn nó có cái phòng nhỏ nhỏ như thế này, nó chứa lương thực. Đến 12 giờ là đồng bào chạy lên, đưa cái sổ gia đình lên rồi phát xong. Thì ta bảo rằng cha đã lên đi toàn lương thực. Thì tôi cũng đi qua, tôi cũng thấy cơ cha, họ chen nhau. Khi mà anh chị em đến ban lương thực, anh chị em chen nhau như vậy, thì đây, cái mà anh chị em thấy nó xảy ra. cái người đằng sau mà chen người đằng trước thì người trước dập vào cái cửa sổ xong thắt, rồi đưa cái sổ ra, rồi đông lon gạo bốc tròn cá tôm thịt và đưa ra. Cho nên người ta bán bằng cái song sắt đó, nước hôi rồi mỡ rồi cái chất nhờn của cá, của vẩy cá nó bám vào trong đó bao nhiêu ngày rồi, cho anh em rửa thế nào nó cũng có cái mùi hôi hôi. Thế thì khi người ta chen vào thì áo của mình cũng dính cái mùi hôi đấy. Thế ra bảo rằng thưa cha, con khỏe là con cũng chen người ta, con muốn đứng sát vào. Nhưng mà thưa cha, không hiểu tại sao không khi nào con đi lễ con vào trong nhà thờ. Thưa cha, làm sao bí tích thánh lễ của Chúa mà không có sức thu hút người ta bằng mấy con cá nó đã lên rồi. Anh là chị em ở trại thì làm thì anh chị em có cái kinh nghiệm đó, thiếu thốn. Chứ có khi mấy con cá, có khi mấy mớ rau người ta cũng tranh giành nhau. Thế nên ta bảo rằng tại sao bách thánh thể của Chúa không có sức hút người ta ra. Và anh chị em để ý là nhà thờ nào anh chị em đến cũng vậy, người ta ngồi ở cuối nhà thờ chứ cái ghế trên này bao giờ nó cũng trống. Anh chị em để ý xem tại sao làm vậy. Anh chị em đi Paris by night chẳng hạn, anh chị em muốn ngồi ghế thứ nhất, mà tại sao thánh lễ bao giờ nó cũng trống ở cái ghế này, là bởi vì thánh thể của Chúa không có sức hút người ta bằng mấy cô ca sĩ. Actually khi mà chúng ta so sánh nó vẻ mỉa mai, nhưng mà nó là cái thực tế khi mà chúng ta xử sự như vậy. Thì anh ta mới nói với tôi rằng con bao giờ con cũng đứng ở các hương con xem lễ, con không đi lễ thì con sợ có tội mà cũng không vào trong nhà thờ, là bởi vì họ cũng không cảm nghiệm gần Chúa chứ họ không vào được. Tôi sẽ bảo với cha, nếu bây giờ mà cha đổi trên bàn thờ này có khi một đống cá nó ươn rồi, mà anh chị em biết đồ ăn ở trại tị nạn thì bao giờ cũng bậy, dân địa phương họ làm việc thì họ cũng trao đổi hết để những cái chỉ ươn, những cái chỉ để họ cho em ở trong trại. Nếu ta đổi lên đây có khi một đống cá nó ươn rồi, mấy miếng thịt mỡ có khi ruồi nhặng nó bay rồi, nhưng cha bảo đồng bào lên đánh cho thực thì họ sẽ bám sát lên bàn thờ. Nhưng mà khi cha làm lễ, tất cả những ghế này nó trống. Có khi nào anh chị em tự hỏi mình như vậy, và anh chị em hỏi Chúa, lạy Chúa tại sao đang buồn. Nếu chúng ta tự hỏi mình, chúng ta bảo lạy Chúa tại sao Chúa không có sức thu hút con. Đó là cái cảm nghiệm. Rồi một ngày kia tôi lại gặp lại anh ta, không biết mấy tháng sau, tôi hỏi lại cái câu chuyện này. Thế anh bảo rằng, thưa cha, bây giờ mỗi lần con đi ngang qua nhà thờ, bao giờ con cũng vào trong viếng thánh thể của Chúa mấy phút. Buổi chiều con ngồi bờ biển, con nhìn lại cuộc đời của con thấy cái cuốn phim nó chiếu lại, là khi con đi lãnh mấy con cá, khi con đi lãnh mấy lạng thịt mỡ như vậy thôi, mà con bám sát vào, tại sao con cũng vào nhà thờ được. Thưa cha, con nói với Chúa, lạy Chúa nó lay rước con, và từ cái buổi chiều đó đã đổi đời con. Mỗi lần con đi ngang qua nhà thờ, con muốn vào phần kinh viếng thánh thể của Chúa. Thì khi nào chúng ta cảm nghiệm được thì chúng ta mới cảm thấy cái tình thương của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể. Rồi ta đi định cư và chúng tôi không bao giờ gặp lại nhau nữa. Như vậy thì anh chị em thấy, ngày nào mà tôi là người nhận quà mà tôi chỉ có tìm cách để tôi xin hơn, để Chúa xin cho con ơn đoàn tụ, để Chúa xin cho con ơn chữa bệnh, để Chúa xin cho con ơn này, chúng ta thiếu thốn thì chúng ta cứ xin. Nhưng nếu chúng ta chỉ xin ơn những quà tặng của Chúa mà chúng ta không đi tìm để chiếm hữu được chính Chúa thì thật sự anh chị em thấy đáng buồn. Cũng giống như một kẻ đến với anh chị em thì tìm cách đào mỏ anh chị em, tìm cách lấy tiền của anh chị em, mà thật sự không có một cái tình cảm của anh chị em. Thì chiều nay chúng ta muốn nói với Chúa rằng, thầy Chúa, xin Chúa cho con một cái gì đó để cho con cảm nghiệm được đi. Tôi mời anh chị em để thực sự chúng ta xin ơn đó, chúng ta cùng quỳ gối và chúng ta nói với Chúa lời kinh ăn năn tội để xin Chúa cho đặc ơn này.
Lạy Chúa con,
một chủ thể tặng quà và một cái đối tượng bên đây là nhận quà. Khi anh chị em nhìn trong cái kinh nghiệm cuộc đời anh chị em thì anh chị em lại thấy như thế này: có người tặng quà nhưng mà thật sự họ không có tặng tình thương của họ. Họ dùng cái món quà tặng đó để lừa gạt người khác. Cho anh chị em thấy có những người rất là độc ác. Họ gửi quà tặng đi nhưng mà họ không có gửi tình thương ở đó. Và cũng có những người rất là dại dột, nhận quà và tự có tình thương ở trong đó, nên họ lầm lẫn trong tình yêu của người ta. Cho anh chị em thấy, cái người tặng quà và cái người nhận quà cũng vậy, phải cần có ơn sủng ở trong đó, nếu không thì cuộc sống của người ta sẽ bất hạnh. Nhưng tình thương của Chúa Kitô ở đây là một tình thương nó quá sự hiểu biết của chúng ta. Cho nên ngày nào chúng ta chiếm hữu được cái tình thương này là ngày chúng ta hoàn hảo. Bây giờ câu hỏi được đặt ra là, thưa cha, bánh thánh có thật sự là Chúa hiện diện không? Hay đây chỉ là một biểu tượng thôi? Làm cách nào mà bánh và rượu lại trở thành mình và máu, trở thành máu thật được, trở thành thịt thật được? Làm cách nào? Tôi xin thưa anh chị ạ, bây giờ nếu người nào mà nói rằng bánh thánh chỉ là một biểu tượng của tình thương, thì tôi xin trả lời người ấy: trong tình yêu có ai yêu nhau bằng biểu tượng không? Anh chị em nhìn vào tình yêu của anh chị em, anh chị em thương một người, anh chị em nhớ một người, anh chị em gửi cái cánh hoa đó đến, thì cánh hoa nó là một biểu tượng, nhưng đằng sau biểu tượng nó phải có cái tình thương. Cái lý do là thế này: nếu anh chị em bảo rằng bánh thánh chỉ là một biểu tượng sự hiện diện của Thiên Chúa, thì tôi hỏi anh, người yêu của anh bây giờ đang ở đâu? 5 giờ chiều anh chị thấy giờ này là cái giờ người ta bận rộn lắm. Chứ tôi hỏi người đó rằng, như vậy bây giờ 5 giờ anh đang bận, anh có thể là gửi tôi đại diện để đến yêu dùm anh được không? Trong tình yêu người ta không thể gửi một biểu tượng, gửi một đại diện đi để mà yêu. Người ta phải yêu bằng chính con người. Cho nên Thiên Chúa không thể gửi một tấm bánh đến đây như là một sự đại diện, một sự biểu tượng cho sự hiện hữu của Thiên Chúa được. Mà Thiên Chúa phải thật sự hiện diện ở đây. Vì trong tình yêu của con người mà người ta không thể gửi một đại diện đi để yêu, thì làm sao một Thiên Chúa tuyệt vời như vậy lại gửi một tấm bánh là đại diện để yêu được? Tình yêu của con người mà nó không thể tầm thường đến độ như vậy, thì làm sao mà chúng ta lại bảo tấm bánh này chỉ là biểu tượng sự hiện diện của Thiên Chúa? Nó không có hợp lý. Không có một người nào cùng đến cái độ Thôi, bận quá này, nhà người yêu của tôi ở số này, bây giờ tôi bận quá, anh đại diện tôi đi yêu dùm tôi đi. Tôi có điên cái lòng như vậy. Thì làm sao chúng ta dám bảo rằng Thiên Chúa gửi một tấm bánh đến đây? Nhưng mà anh chị em chưa có quả mãn, anh chị em vẫn còn thắc mắc. Nhưng mà thưa cha, làm cách nào bánh và rượu lại trở thành mình máu Thánh Chúa được? Con ăn thì vẫn là ăn bánh, uống vẫn là uống rượu, làm cách nào? Tôi xin trả lời cho anh chị em: làm cách nào anh giết người? Ô, tôi bắn súng đi tù. Làm cách nào anh giết người? Ô, tôi cho thuốc độc đi tù. Làm cách nào anh giết người? Ô, tôi dìm một nước vào chết đi tù. Như vậy làm cách nào tôi giết người? Cách nào thì chăng nữa thì cũng vào tù. Có trăm phương nghìn cách thì cách nào cũng giống nhau. Nhưng tại sao anh giết người? Ô, tôi giết người là bởi vì tôi tự vệ. Nếu không người ta giết tôi, như vậy tôi trắng án. Như vậy cái câu hỏi làm cách nào tôi giết người, nó là câu hỏi thứ yếu. Cái câu hỏi chính nó là tại sao tôi giết người mới là câu hỏi chính. Vì thế anh chị em cũng phải đặt câu hỏi tại sao bánh và rượu trở thành mình máu Thánh Chúa. Chứ anh em không thể đặt câu hỏi làm cách nào bánh và rượu trở thành mình máu Thánh Chúa được. Chúng ta phải trả lời cái câu hỏi chính. Vì nếu chúng ta mất cái câu hỏi chính, chúng ta đi tìm cái câu hỏi phụ, thì chúng ta đã trả lời sai rồi. Bởi vì câu hỏi phụ là câu hỏi sai. Để giúp anh chị em hiểu hơn, tôi xin đưa một cái ví dụ. Có người nào anh chị em nhận một lá thư, rồi anh chị em cầm cái lá thư, rồi anh chị em cứ nhìn ngang nhìn ngửa, rồi anh chị em bảo rằng làm cách nào cái thư này nó đến đây? cái thư này nó đến đây sáng nay là đàn ông đưa thư hay đàn bà đưa thư, ta mà không trả lời được câu hỏi này ta không đọc cái thư này, lại điên nữa. Cho nên cái câu hỏi làm cách nào cái thư này nó đến đây ấy, nó vô duyên, câu hỏi nó không cần thiết. Người đưa thư đưa bằng xe đạp, đưa bằng xe hơi, không cần thiết. Cái câu hỏi anh chị em muốn đặt ra là tại sao cái người này lại viết thư cho tôi, tại sao cái người này gửi cành hồng cho tôi. Anh chị em nhìn cái cành hồng, anh chị em thấy nó giá trị hơn cả một rổ hoa hồng ở ngoài chợ, là bởi vì cái cành hồng này nó có cái tình thương của cái người gửi cho mình. Cho nên anh chị em không có tìm cách để đặt câu hỏi rằng tôi mà không trả lời câu hỏi làm cách nào cái cành hồng nó đến đây thì tôi sẽ không cắm vào trên cái bản viết của tôi. Không ai biết làm như vậy. Nhưng anh chị em đặt câu hỏi rằng tại sao người này lại gửi cành hồng cho tôi? Bởi vì người này nhớ tôi, người này thương tôi. Cho nên cái câu hỏi được đặt ra chúng ta phải đặt rằng tại sao bánh và rượu trở thành mình màu thanh chúa, chứ không phải là làm cách nào thì có trăm phương nghìn cách. Cách nào tôi giết người thì tôi vẫn vào tù, nhưng mà tại sao tôi giết người thì câu hỏi đó sẽ cứu thoát tôi. Như vậy khi em đặt câu hỏi vì sao bánh và rượu trở thành mình màu thanh chúa thì câu trả lời quá rõ rồi, bởi vì tình thương. Mà bởi vì tình thương thì họ muốn gần nhau. Còn cách nào để gần nhau cũng có trăm phương nghìn cách. Cho nên anh chị em thấy khi mà giáo hội dạy chúng ta rằng bánh và rượu là thật sự Chúa Kitô hiện diện máu và thịt Chúa là điều dễ hiểu thôi, chẳng có cái gì phải thắc mắc băn khoăn cả. Bởi vì khi tôi nhìn vào tình yêu của tôi thì tôi thấy tôi gần người nào, tôi thương người nào, tôi nhớ người nào, tôi muốn gần. Và tôi không có thể cho một kẻ đại diện tôi để đi yêu được, tôi phải yêu bằng chính tôi. Thì Đức Kitô phải thật sự hiện diện ở đây để yêu thương, chứ Đức Kitô không gửi một tấm bánh. Anh chị em thấy cái lý luận bình thường của con người cũng trả lời đủ cho chúng ta rồi. Nhưng cái vấn đề vẫn là cái cảm nghiệm. Cũng giống như bây giờ tôi nói với anh chị em như thế này, tôi bảo rằng ok nào, nó là màu trắng nhưng mà không có trắng như là tuyết trắng đâu, nó trắng mà nó hơi hơi ngà ngà một tí, nó ngọt nhưng mà không ngọt quá, nó hơi hơi chua một tí thôi, đó là sinh tố gì vậy? Thì anh chị em bảo sinh tố gì? Tôi bảo uống đi, anh chị uống vào cái, nó sinh tố mắc cỡ. Như vậy là bởi vì anh chị em biết, do anh chị em uống chứ không phải do tôi cắt nghĩa. Bây giờ tôi đến giờ tôi cắt nghĩa, tôi đến 12 giờ đêm, anh chị em cũng không thể hiểu được sinh tố mắc cầu nó thế nào. Nó trắng trắng, nó ngọt ngọt, nó hơi chua nhưng mà nó cũng là thế này. Anh chị em không hiểu được, nhưng uống vào cái anh chị em biết đấy. Cho nên chúng ta vô ích khi mà chúng ta nói về tình yêu. Không ai định nghĩa được tình yêu. Nhưng khi nó yêu một cái cũng không cần định nghĩa nữa. Cái mầu nhiệm nó là như vậy. Chân giữa chúng ta và thánh thể là chúng ta chỉ quỳ gối và thờ lại. Và tình thương của Chúa đến qua cái cảm nghiệm đó. Cũng giống như cái thằng bé anh chị em biết, nó có tưởng mẹ nó đi chợ, cho nên cứ chiều chiều nó chơi xong thì đến tối hôm thứ tư đó là nó biết chiều nay lại có bánh ăn. Thế đến một ngày kia nó bảo tại sao mẹ mình cứ đi chợ chiều thứ tư vậy? Thế là hôm đó mới tò mò. Khi bà ấy vừa mới ra khỏi nhà thì đi theo đằng sau. Sau khi các bà mẹ công giáo kết thúc buổi họp, các bà mẹ ngồi ở trong phòng và các bà rót nước đưa đĩa bánh ra ăn. Thì khi đĩa bánh đi vòng đến chỗ mẹ nó ngồi thì thằng bé nó đứng ở ngoài cửa, qua cái kẽ nứt của cái khe ván cửa sổ nó nhìn vào, nó theo dõi bà cả chiều nay rồi mà. Thì nó thấy khi mà cái đĩa bánh vòng đến chỗ mẹ nó thì bà sẽ dàn nhận đĩa phần bánh rồi tế nhị cưa xuống gầm bàn gói lại. Nó đứng nó nhìn. Như vậy mẹ mình đâu có đi chợ. Đấy là tấm bánh mà rửa mỹ là thì thấy rằng đúng rồi, là chỉ có chiều ngày thứ tư thôi, tại sao mẹ đi chợ mẹ không đi thứ ba thứ năm? Bởi vì chỉ có chiều thứ tư mới là cái giờ mà các bà mẹ công giáo sinh hoạt ở nhà thờ. Rồi nó thấy mẹ nó ngồi cứ uống nước, còn các bà kia thì vừa uống nước vừa ăn bánh rất là vui, mà nó thấy mẹ nó chỉ có mỗi uống nước thôi, nó bắt đầu thấy xót xa. Nó sợ mẹ nó khám phá ra. Cho nên khi các bà kết thúc buổi họp thì nó vội vàng nó chạy về trước. Con nít nó không có biết tắm kịch khéo lắm đâu, rồi nó cũng giả vờ nó chơi với mấy đứa bạn của nó ở ngoài ngõ. Đến khi bà về thì bà cũng làm như thứ tư tuần trước, lại gọi con trai ra: mẹ có miếng bánh cho con. Bà đâu có biết rằng bà biết rồi. Bà đâu có để ý là lần này khi nó nhận miếng bánh, nó không có nhìn lên mặt bà ấy. Nó cúi mặt như nó nhận miếng bánh thôi. Bà không để ý con. Nó chạy ra đầu nhà, đứng lên khóc. Bà thì đã vào nhà. Nó chạy ra đầu nhà, nó cứ đứng nó nhìn tầm bánh nó khóc. Bần nó cứ mẹ nó quá. Lúc mà mẹ nó ở trong phòng họ, cứ uống nước, uống nước. Như vậy tuần trước mẹ cũng uống nước, rồi cả tháng trước mẹ, bây bao giờ mẹ biết cái mùi bánh này. Nó thương mẹ nó quá, chứ nó nhìn cái bánh thì nó không nỡ lòng nào nó ăn. Ăn thì cũng không, bởi vì thương mẹ, mà không dám nói cho mẹ là con không ăn đâu. Làm sao nó dám cho bạn nó ăn, làm sao nó dám vứt đi. Sau cùng thì nó cũng ăn, nhưng mà lần này nó vừa ăn, nó vừa nghẹn ngào. Nó vừa ăn, nó vừa mếu máu, rồi nước mắt nó cứ chảy xuống. Nó nghe, nó cố, nó nuốt trên tầm bánh. Bao nhiêu lần anh chị em rước lễ và anh chị em cảm thấy xót xa những đau thương của Chúa Kitô trên thập giá. Có nhiều lần khi tôi làm linh mục cho rước lễ, tôi cảm thấy rất là buồn. Vì có nhiều người họ đến trước mặt tôi, họ cứ ngơ ngáo, họ nhìn như thế này. Rồi tôi phải làm cách để cho họ thức tỉnh một tí đây. Họ tìa tay ra rồi đấy, đi. Rồi tôi cũng thấy rất là buồn, có nhiều thừa tác viên thánh thể. Tráng chén không phải là nhiệm vụ của thừa tác viên đâu. Thì tráng chén là một nghi thức của thánh lễ. Trên chỉ những thầy sáu và các linh mục mới được tráng chén. Nhưng tôi đã gặp có nhiều trường hợp với thừa tác viên thánh thể. Khi mà máu thánh còn dư bánh thánh cất đi rồi, họ đem vào ra họ uống ực một cái như một lon coca vậy, nát xuống các phần. Chúng ta thiếu những thái độ trịnh trọng với mầu nhiệm thánh quá nhiều. Trước khi thằng bé nó ăn tấm bánh nó khóc. Rồi tuổi trẻ thì cũng dễ quên. Nó đi chơi thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Qua đi rồi thứ hai. Chiều ngày thứ ba nó lại nhớ rồi. Tôi chết như vậy ngày mai có khi mẹ mình lại đem tấm bánh về chăng. Cho nên chiều ngày thứ ba nó đã cảm thấy cái chiều ngày thứ tư nó như thế nào rồi. Có khi nào chiều ngày thứ bảy anh chị em cảm thấy rạo rực bởi vì ngày Chủ nhật anh chị em được rất lớn không? Nó thì chiều ngày thứ ba nó nghĩ rằng ngày mai mẹ lại đi về với tấm bánh, nó lại bắt đầu thao thức, rồi nó chơi, rồi mẹ lại về, nó lại nhận miếng bánh, nó lại chắc ra đầu nhà nó đứng nó khóc. Mỗi lần ăn tấm bánh của mẹ đưa bây giờ, thằng bé chắc ra đầu nhà đứng béo vào không. Lạy Chúa, ngày nào thì khi chúng con rước lễ chúng con mới cảm nghiệm được. Ngày nào trong bàn tay của chúng con mới cảm nghiệm được. Chúng ta phải xin Chúa rồi. Một bí tích quá tuyệt vời, bí tích quá đẹp, nhưng mà chúng ta đã để đánh mất quá nhiều. Chớ gì đêm nay, một đêm chúng ta muốn nói với Chúa, xin cho con được ơn trở lại. Tấm bánh đã đổi cuộc đời của đứa bé. Chớ gì chúng ta được ơn đó. Tôi xin mời anh chị em quỳ trước thân thể Chúa, chúng ta cùng quỳ. Chúa, và trên bàn tay chúng con sẽ nhận mình thánh Chúa bao lâu. Để Chúa chế gì cuộc sống của chúng con được cảm nghiệm nơi Chúa, để chúng con không có đi tìm quà mà chúng con đi tìm người cho quà. Và mỗi lần chúng con được rước lễ, chúng con được đi lễ thì chúng con cảm thấy rạo rực. Lạy Chúa, chiều nay chúng con muốn nói với Chúa rằng Chúa không lầm khi Chúa dựng nên con. Chiều nay giờ đây chúng con muốn kết thúc những giây phút nói về Chúa bằng phép lành thánh thể. Chúng con muốn nói với Chúa, lạy Chúa, cho dù con yếu đuối, nhưng Chúa vẫn không lầm khi Chúa dựng nên con. Chúa không lầm khi Chúa cho con bí tích thánh thể là món quà tặng.
Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con. ngài con không giữ chọn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa dâng thân con bởi cho vui và đặng cứu mang trong tội lỗi. Nhưng lòng Chúa vẫn bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối. Lạy cứ tha. Chúa không lầm khi ngài đành hy sinh, để rồi nhìn con không đáng tình. Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa con mang thân thể nặng nề, là con luôn mê mải trần thế. Nhưng lòng Chúa vẫn bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối. Là ngài thứ tha. Chúa không lầm khi ngài gọi con theo, dù đường đời lăn trôi như cánh bèo. Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa muôn khi hơi thở chưa tàn, là đời chưa qua khỏi dầu oán. Nhưng lòng Chúa vẫn bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối. Là ngài thứ tha. Chúa không lầm khi ngài dìu con lên, dù đời con bao thấp hèn. Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa nhiều khi con chẳng trung thành, là vì con đâu phải thần thánh. Nhưng lòng Chúa vẫn bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối. Là ngài khi ngài dạy con yêu, dù đường tình con oan trái nhiều. Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa từng giây rung cảm trong lòng, là từng giây hơi thở rực nóng. Nhưng lòng Chúa vẫn bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối. Là ngài thứ tha.
Về ân sủng và tội lỗi, chúng ta chưa nói về hậu quả của nó và làm cách nào để cho hết cái hậu quả. Vì thế giờ đây mình xin được mấy phút này để tôi đi qua và để chỉ cho anh chị em có thể tìm hiểu thêm về hoàn cảnh. Cho nên buổi trai năm nay chúng ta cũng có nhiều thời gian dường cho chúng ta, thì tôi nghĩ là từ 4 đề tài thì chúng ta mới có thể nối kết cho lại để cho anh chị em có một chút cái hiểu biết nó rõ hơn. Thì khi nói về tội, chúng ta thấy rất rõ tội nó không có quan trọng. Anh chị em đừng hiểu lầm và anh chị em bảo là ông cha về ông cha bảo tội nó không quan trọng. Cái hậu quả của tội mới là quan trọng, chứ còn tội Cho nên anh chị em tha thì dễ lắm, nhưng mà làm sao sửa được cái nó đã sai, đó mới là vấn đề. Nhưng qua tôi đưa một cái thí dụ, một người con 7 năm đi tù về, tội lỗi đầy trời, anh chị em tha nó hết tội. Nhưng mà cái hậu quả của nó là nó vẫn dốt. Hậu quả của nó là bây giờ nó đi đâu xin việc, người ta cũng hỏi khả năng của nó. Tôi đặt một câu hỏi thế này, khi anh chị em cử hành những năm như năm thánh để lãnh được ơn toàn xá, thì anh chị em phải có những điều kiện là xưng tội rước lễ. Phải xưng tội rước lễ thì mới được ơn toàn xá. Như vậy chứng tỏ rằng xưng tội rước lễ sạch tội chết cũng chưa có được lối linh hồn, bởi vì còn cái ơn toàn xá nữa cơ mà. Chứ còn nếu mà chết một cái, khi tôi xưng tội sạch tội tôi chết, mà tôi lên thiên đàng ngay. Như vậy tôi hỏi anh chị em, cái nền giáo lý về ơn toàn xá để làm cái gì? Vô ích. Thế nếu nói rằng phải xưng tội rước lễ mới được ơn toàn xá, thì điều đó chứng tỏ rằng xưng tội rước lễ sạch tội chết chưa có được lối linh hồn thì cần ơn toàn xá. Nhưng mà chúng ta ít nghe nói về chuyện toàn xá. Ơn toàn xá là cái ơn cất nhắc đi những cái và những cái hậu quả do tội nó gây ra. Cho nên có người đặt câu hỏi với tôi rằng, thưa cha, kết quả cái thằng trộm lành nó chết cái buổi chiều trên đồi Golgotha, như vậy thì nó đền cái hậu quả của nó hồi nào? Thì câu hỏi đó mà cách đây mấy năm tôi phải viết hẳn một đề tài và tôi post lên trên Việt Catholic để trả lời vấn nạn đó, thì anh chị em sẽ tìm thấy nó nằm trong cuốn Kẻ Hy Thị. Và tôi nói rằng người trộm lành không phải là nó chỉ nói với Chúa rồi nó chết không đó nó được vào nước trời ngay đâu, nó đền và đền rất nhiều rồi cái mầu nhiệm sống lại. Cho nên chị em đừng có nghĩ nó là một người trộm tầm thường, nó là một tay suốt để siêu bạo. Vì thế anh chị em có thể tìm hiểu thêm về tài gọi trong nó vẫn kèm cái gì ra biết. Và vấn đề ơn toàn xá tôi cũng phân tách rất kỹ, tôi dựa trên quyển của giáo hội quán thực trên 100 trang, tôi có gọn lại để cho anh chị em dễ là làm cách nào để anh chị em lãnh những cái ơn đại xá toàn xá như vậy trong đời sống hàng ngày của anh chị em, thì cũng nằm trong cuốn Kẻ Hy Thị. Cho nên tôi đề nghị cuốn đó là cuốn cẩm nang để cho anh chị em có thể tìm hiểu nó. Bốn đề tài tôi muốn trình bày với chị em, nhưng tôi chỉ đi qua được hai đề tài là về bí tích giải tôi và bí tích thánh thể, thì còn hai đề tài nữa nó cũng nằm ở trong cái cuốn giảng thuyết. Và để dễ tìm thấy, chị em thấy cái bìa mà tôi in hình cái thánh cha cầm mặt nhật đó, thì đức thánh cha có lòng sùng kính thánh thể đặc biệt, thì nó về cái thánh thể, nên chị em có thể tìm hiểu thêm trong cái cuốn CD giảng thuyết và cuốn Kẻ Hy Thị. Còn bây giờ tôi xin nói về một điều khác nữa để chúng ta save được thời gian của chúng ta nhiều hơn. Hôm qua khi tôi nói về vấn đề cái hậu quả và tôi nói về cái vẻ đẹp của bí tích này, tôi nó không phải là bí tích của cá nhân, thì tôi xin kể cho anh chị em cái kinh nghiệm trong đời sống, bởi vì họ đã đi qua, họ cảm nghiệm thế nào. Ông đến hỏi tôi câu hỏi này, thưa cha con xưng tội rồi và con xin Chúa tha tội cho con, nhưng thưa cha làm sao đứa con của con nó vẫn cứ sợ con. Nếu mà xưng tội Chúa tha tội rồi thì nó phải hết cái hậu quả chứ, nhưng mà đứa con nó cứ sợ luôn như vậy. Khi ông mở cửa vào, ông đi làm về cũng lạch cạch thì quá, mở cửa vào thì ông mới chợt thấy đứa con của mình đang chơi ở trên cầu thang, nó bội bản không hẳn, nó chạy lên trên lầu. Cái hình ảnh ấy cứ ám ảnh ông rằng như vậy con ông ấy, một là nó ghét ông ấy, hai là nó sợ ông ấy. Thì nó cứ thấy bóng hình của ông ấy là hốt hoảng như vậy. Thì ông mới kể với tôi thế này, thưa cha con chẳng nói gì, đấu cha đây là chuyện mà con muốn nói về linh hồn của con. Thì cái hôm mà hai vợ chồng cãi nhau và đánh nhau, tôi xin lỗi anh em, ở trong nhà thờ này nhậu vinh lớn tuổi rồi thì tôi nghĩ là chuyện khác, còn nếu có những người trẻ đang ngồi ở đây, tôi xin một điều, xin anh chị em đừng bao giờ cãi nhau trước mặt con. Có một lần kia chị ấy đến nhà trẻ thì bà coi trẻ ra nói với chị ấy, hai người vừa nói chuyện vừa cười vừa mếu máo, cười mà cười rất trước mắt đứa trẻ, thì anh chị em biết nó đâu có biết viết gì đâu. Nó lấy cái mảnh giấy xong nó cứ gạch nghịch ngoạc vào đó. Rồi nó đến nó hỏi cái bài giáo, hỏi bài giáo mà là những người con trẻ thôi. Nó bảo rằng một husband và một wife mà nó cứ fighting như vậy thì đến bao nhiêu lần nó đi gì, anh chị em thấy tội không? thì đứa bé nó nhìn thấy bố mẹ của nó thay tinh như vậy, nó sợ quá, nó cứ gạch gạch vào, và nó cứ đếm như vậy, trong nó hỏi bà giáo rằng một husband và một wife mà nó cứ thay tinh thế này thì đến bao nhiêu lần thì nó đi gì, tội nghiệp cho trẻ. Bởi vì trẻ nó không có phân biệt được là khi anh chị em cãi nhau hay là anh chị em nói lớn tiếng. Tôi thí dụ, có thể chị làm bếp, chị bảo rằng cái con dao tôi để chỗ này, còn bây giờ ông đặt cái để chỗ nào tôi để, tôi để cho tôi. Đối với con nít nó không hiểu được, nó cho là bố mẹ nó phai tình. Và nó nói rồi, nó sao? Anh chị em thấy một đứa bé chưa đi học mới đến mẫu giáo, đến nhà trẻ thôi và đã mang trong lòng vết thương, vậy làm sao nó lớn lên? Thì xin các người trẻ đừng bao giờ cãi nhau trước mặt con. Và các nhà tâm lý họ cho rõ rằng trẻ nó không có sợ ma quỷ khi anh chị em dọa nó. Anh chị em đưa vào buổi tối, anh chị em dọa 3 giờ thì nó sợ, nhưng mà chỉ là cái thế cần thôi. Cái mà nó sợ nhất là bố mẹ phai tình. Bởi vì khi bố mẹ mà cãi nhau thì nó ở giữa nó không biết, bây giờ nó nghiêng về cái bến bên đây thì nó cũng bị chìm, nghiêng về bờ bên đây cũng bị chìm, nó ở giữa và lòng nó bị xé ra, nó không biết gì về cái ai. Tội nghiệp. Thế thì ông hỏi tôi, tôi chàng cứ tha tội cho con, mà tại cho con nó cứ sợ con như vậy. Chứ ông mới kể rằng cái hôm mà hai vợ chồng đánh nhau như vậy, ông cầm cái ghế sắt, cũng đập một cái thì bao nhiêu là cái bát, bao nhiêu là mảnh thủy tinh trên cái tủ nó văng xuống cái đề cạnh hết. Thì đằng bé nó nervous, nó sợ, nó vào góc tường nó ngồi đó, nó khóc, một cách kinh hoàng vì nó sợ quá. Chứ mà đi ra nó xưng tội rồi, mà tại sao con nó sợ như vậy? Bây giờ một khi cháu ngủ lên cơn sốt, mồ hôi vã ra, thì ông bảo rằng nó cứ đập chân như vậy, nó hét lên. Chứ cha không biết là trong đầu của nó bây giờ thấy cái gì, nó thấy máu, nó thấy cái gì ở trong đó, thấy ma, thấy quỷ, thấy gì đó. Bây giờ con mình ngủ mà cứ hét lên như vậy, ông bảo thì cha con đau lòng lắm. Đáng nhẽ tuổi thơ của cháu thì khi ngủ phải mỉm cười, mà bây giờ con của con đang ngủ thì nó giật mình một cái nó cứ như vậy. Cha bây giờ con làm sao con chữa để cho nó hết? Anh chị em thấy con là cha, con gieo gió cho con thì con gặt bão, chứ cha làm sao nó hết được cha? Thế tôi bảo ông rằng thôi bây giờ thế này, ông cứ cầu nguyện cho Chúa đi. Ông cầu nguyện. Rồi nếu mà ông thấy có câu trả lời thì tôi sẽ gợi ý với ông. Bây giờ ông cứ cầu nguyện đã. Thế thì trong cái khóa linh thao đó, qua một đêm ông mới cầu nguyện như vậy, thì sáng hôm sau ông gặp tôi và ông bảo rằng vâng, con cảm ơn cha, con không cần câu trả lời nữa, bởi vì con có câu trả lời rồi.